Phần 2 La Mã là
4 ý nghĩa của sở hữu phóng dật. Cái thứ nhất là trạng thái. Trạng thái của sở hữu phóng dật là không an ổn. Trong trong sách Thanh Tịnh Đạo Luận có nói rằng là cái trạng thái của sở hữu phóng dật là nó không an ổn, nó giống như cái mặt nước vậy đó, nó luôn luôn nó bị gió thổi và nó dao động. Thì cái tâm mình cũng như vậy, cái tâm mình bị cái phóng dật nó làm cho dao động, giống như là gió nó làm cho cái mặt nước dao động vậy. Như vậy khi mà phóng dật phát sanh trong tâm của ta, đó là tâm đang ở trong trạng thái không yên ổn. Trong đời sống hàng ngày đó, thì cái phóng dật nó hiển lộ trong tâm ta là ở cái trạng thái mà chúng ta gọi là thả rong, cho nó chạy rong đi. Giống như mình gọi là buông lung, để cho nó muốn làm gì thì làm. Thì đó là một cái trạng thái, gọi là cái trạng thái phóng dật ở trong tâm của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Cái hai nữa đó, nó là một cái trạng thái mà nó gọi là chập chờn, một cái trạng thái mà nó không có an trú vào trong một cái đề mục nào cả, nó không có tập trung vào trong cái cảnh nào cả, thì cái đó nó cũng là một cái trạng thái phóng dật, tức là nó tản mạn, nó tập trung, nó không chánh niệm, không tỉnh thức và không có định hướng. Lần trước khi quý vị hỏi là bây giờ đó, nếu mình muốn cho cái tâm của mình không phóng dật thì mình phải làm sao, thì hồi nãy đó, trong 6 bài kệ mà chúng ta nghe đó, thì Đức Bổn Sư đã dạy chúng ta 6 cách để mà giữ tâm hằng ngày không phóng dật. Quý vị về có thể là chép lại những cái bài kinh Pháp Cú này, đọc cho kỹ, và sau đó đó chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ để mà chúng ta thực hành theo lời của Đức Bổn Sư dạy. Thì những cái câu sau đó là tương đối nó rất là dễ hiểu, cho nên là tâm tâm không có giảng. Nhưng mà nếu dự về nghiên cứu mà thấy không có hiểu rõ đó, thì là có thể lần tới hỏi, thì sẽ giảng cho quý vị tìm hiểu thêm. Thì đó là 6 cái cách mà Đức Bổn Sư dạy chúng ta đó, giữ cái tâm không có phóng dật. Thì ở đây khi nói là cái tâm mình nó ở trong cái trạng thái chập chờn, tản mạn, không tập trung, không chánh niệm, không tỉnh thức, không có định hướng, thì đó là cái trạng thái phóng dật. Cho nên đó là khi mà trong cái đời sống hàng ngày đó, mà mình làm bất cứ cái công việc gì đó, thì mình nên có cái sự tập trung chú ý vào trong cái công việc của mình, quan hỷ vào trong công việc của mình, và hiểu rõ rằng đó, cái việc mình đang làm ở đây đó, là mình đang gieo xuống cái nhân gì, đang tạo xuống cái nhân gì đây. Khi mà mình làm được cái công việc tập trung chú ý, có một cái niềm quan hỷ như vậy, và đồng thời hiểu rõ cái nhân quả mình đang làm, thì cái khi đó là cái tâm chúng ta không phóng dật. Dẫu lúc đó là chúng ta đang lau nhà, lúc đó là đang giặt quần áo, đang ủi quần áo, hay là cái lúc đó là cái lúc mà chúng ta đang á, là coi như là nấu cơm, nấu nước, lặt rau, rửa chén, vân vân, tất cả những cái đó. Khi mà chúng ta biết cái cách thức rồi đó, thì chúng ta, cái tâm chúng ta đó an trú vào trong cái công việc của mình là, thì cái đó chúng ta cũng là tránh được cái sự phóng dật ở trong tâm của mình. Tức là khi mình làm bất cứ việc gì, đặt hết cái tâm ý mình vào trong đó, để mình làm cái việc đó, quan hỷ với cái việc mình đang làm, và thấy rõ mình đang gieo xuống một cái nhân gì. Thì khi mình làm như vậy, trong cái khoảng thời gian mình làm cái công việc đó, cái tâm của mình nó được yên ổn, cái pháp thiện nó phát sanh, và như vậy phóng dật nó phải vắng mặt. Chứ không phải chỉ có khi mà chúng ta ngồi hành thiền đó, thì chúng ta mới có thể là giữ được cái tâm không phóng dật đâu. Hành thiền nó vẫn phóng dật, chứ không thể nào không phóng dật được hết. Nhưng mà những cái phóng dật thô đó, thì chúng ta khi mà tập trung chú ý được, an trú vào trong cái công việc của mình làm, và đặc biệt hiểu được cái nhân quả, cho nên hoan hỷ trong việc mình làm, không có coi là cái việc làm này đó là thấp hay là cao, quan trọng hay không quan trọng. Cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Còn cái chuyện mà chúng ta rèn luyện tu tập là khi chúng ta làm những cái công việc để cho cái đời sống mà thuộc về thân mạng của chúng ta đây được tốt đẹp đó, là cái việc ăn mặc ở bệnh của chúng ta phải giải quyết. Thì khi chúng ta làm những cái công việc để cho việc ăn mặc ở bệnh của mình, nuôi cái thân mạng của mình đó là được tốt đẹp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta đang gìn giữ cho cái thân mạng của mình có sức khỏe đây, có được bình an đây, thì có nghĩa là chúng ta đang trưởng dưỡng cái pháp thiện nơi cái sắc thân này. Và trưởng dưỡng cái pháp thiện nơi sắc thân này để làm gì? Để tạo cái điều kiện cho sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên khi chúng ta học về pháp thiện và pháp bất thiện, thì pháp thiện là cái pháp mà không bệnh. Không bệnh đây là thân không bệnh và tâm không bệnh. Khi thân mà nó bệnh á, thì cái hoạt động của tứ đại này không điều hòa, nó sẽ tạo nên một cái sự bất ổn. Và sự bất ổn đó chính là pháp bất thiện đang có mặt. Cho nên khi mà chúng ta làm việc hàng ngày, chúng ta ý thức rõ rằng vì chúng ta còn phải ăn, vì chúng ta còn phải mặc, vì chúng ta có một cái chỗ ở, cái giữ gìn sạch sẽ, và vì chúng ta là còn phải có bệnh tật nữa. Cho nên là tất cả những cái việc làm của chúng ta là để tạo cho cái đời sống thường nhật của chúng ta, đặc biệt là cái thân mạng này, được nuôi dưỡng đàng hoàng tử tế. Không phải để khung phụng cho nó, mà để nuôi dưỡng nó, để bảo trì nó. Cũng như ta bảo trì một cái bộ máy vậy đó, dầu nhớt chúng ta chế vô vừa phải đúng mức là bảo trì cái bộ máy, còn chế vô tràn ngập là phá hoại cái bộ máy. Cho nên khi nào chúng ta nuông chiều cái bộ máy này, cho nó ăn thả cửa, xài thả cửa, nói thả cửa, làm cái gì cũng thả cửa. Chữ thả cửa đó có nghĩa là phóng dật, là cái đó là phá hoại cái bộ máy này. Cho nên để bảo trì cái bộ máy là cái sắc thân này đây đó, thì chúng ta phải biết cái mức độ nào vừa đúng cho nó. Cho nên cái này, cái khi mà chúng ta đi vào cái pháp hành thiền đó, thì quý vị thấy là khi ăn là món ăn tự chọn, và chúng ta có thể có quyền á, đứng lên ngồi xuống nhiều lần để lấy món ăn cho mình. Bởi vì lúc đầu mình nghĩ rằng là mình ăn bao nhiêu đây á, là đủ rồi. Nhưng khi mình ăn xong mình thấy rằng vẫn còn đói thì tiếp tục lấy ăn. Có người không dám lấy nhiều bởi vì sợ rằng cái thức ăn này khi nó dư như vậy đó, mà ở trong cái thiền viện đó, thì như vậy là cái điều không tốt. Mà ăn no quá đó thì hành thiền không có được, cho nên lấy ít. Thì lấy ít là rất tốt, nhưng mình có quyền lấy nhiều lần cho đến khi nào mình thấy vừa phải. Và cái tập tành của mình cho đến lúc đó, dù mình tập 5 tháng, 3 tháng, 7 tháng gì đó, cho đến lúc là khi mình lướt qua cái món ăn thì mình biết là mình ăn được cái món nào, và mình biết là mình gấp bao nhiêu, mình nhận vào trong cái khay của mình bao nhiêu là vừa đủ. Thì mình tập cho đến lúc mình thấy cái đó là nó vừa mức. Cũng như một người thợ máy biết rằng người ta đổ nhớt vào đến cái mức nào thì cái mức đó là vừa phải, xăng đến mức độ nào là vừa phải, còn nếu ta đổ tràn đầy thì hư máy, cháy máy. Thì chúng ta cũng như vậy đó. Thì như vậy là chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu tốt đẹp của nó thì cái phóng dật không phát sinh. Cái trạng thái phóng dật đó là cái trạng thái tâm bị cảnh dẫn đi, chìm đắm, mê muội, miên man, dễ rơi vào hôn trầm và thủy miên. Cái này nó có hai trường hợp để quan sát. Trường hợp thứ nhất là khi mình đi làm việc một ngày rất là mệt mỏi, thì khi mà về đến nhà chẳng hạn, nó mệt cho đến đổi là ăn không được luôn. Có người mệt cho đến đổi về nhà đó là cởi cũng không được cái bộ cái đôi giày nữa, là coi như nằm xuống liền đó, là coi nhắm con mắt là thấy là coi như đi vào cái giấc ngủ luôn. Nhưng mà thật sự ra cái lúc mà nằm xuống nhắm con mắt đó, chưa ngủ được. Có những người mệt cho đến đổi đó không ngủ được luôn, nằm xuống không có dở người lên nhưng mà không ngủ được. Thì cái lúc đó đó mới thấy cái sự tán loạn trong tâm dữ dội đó. Bởi vì cái thân nó là bị xáo trộn toàn bộ, và cái tâm nó muội lượt, nó mệt mỏi quá, nó rất là muội lượt. Thì cái muội lượt đó chính là cái si phần nó đang có mặt đây. Và nơi đó đó, nếu cái người đó mà có cái phước tu tập đó mà tỉnh táo được đó, thì sẽ thấy cái tâm mình lúc đó rất là tán loạn. không có kiểm soát được nó nữa, mà nó chạy lung tung lang tang là ngay cái chỗ đó. Và như vậy là nó cứ chìm lần cho đến khi mình thiếp đi, không còn biết được, không còn biết nữa. Cho nên là khi mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác đó, thì tất cả vị thiền sư được khuyên chúng ta hãy siêng năng, hãy tập cho đến khi mà mình ngủ trong cái giấc ngủ đó, không có mê muội trong giấc ngủ. Ngủ thì ngủ sâu nhưng mà rất dễ tỉnh thức, và cái này rất là khó làm, không phải là dễ làm, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng tập được cái đó. Quý vị sẽ thấy cái lời dạy của Đức Bổn Sư đó hoàn toàn chính xác ở chỗ khi mà định nghĩa rằng là pháp bất thiện phát sanh là khi là có bệnh. Nói chữ có bệnh thôi mà không có nói thân bệnh hay tâm bệnh, có nghĩa là cả hai. Mà pháp thiện có nghĩa là không bệnh. Thì cái khi đó mình mới quán chiếu thấy là khi mình làm việc quá sức mình đó, thân bệnh và tâm bệnh, pháp bất thiện phát sanh. Cho nên của cải tài sản thế gian đó, mình sẽ thu được cái lợi nhuận rất lớn do mình cần lực để làm việc. Nhưng mà cái đó nó chỉ nuôi cái thân mạng của mình thừa thải mà thôi, chứ cái huệ mạng của mình là nó bị tổn hao theo đó. Là pháp bất thiện có mặt ở nơi thân và nơi tâm mà mình không có nhìn thấy được. Nên quý vị thấy là một trong 15 cái yếu tố mà để mà mình rèn luyện cái tâm từ phát sanh lên mình á, thì trong đó có cái câu á, có nói rằng nên ít diệt bớt nghĩ suy. Vì mình làm nhiều nó tán loạn nhiều, đó là cái si, cái muội lược trong tâm, cái si và cái phóng dật nó phát sanh mà mình không biết, và ngày ngày mình cứ như vậy. Rồi như vậy chưa kể những người mà họ dùng rượu, dùng rượu rồi đến khi về nằm như vậy đó là coi như là hoàn toàn không kiểm soát, ói mửa cũng không kiểm soát được. Và mỗi một lần như vậy đó mà say như vậy ta tưởng là bình thường, không có bình thường chút nào cả. Giống như cái mỗi người đều có cái trí tuệ cả, ai cũng có cái phước là có trí tuệ trong tâm hết. Cái ngọn đèn trí tuệ của mình nó không những nó bị che, mà cái lúc mà nó say xỉn đến mức độ đó thì quý vị thấy là nó giống như là bị dập tắt. Nó bị dập tắt, bị lụi. Về sau mà mồi cái ngọn đèn lại lên rất khó. Giống như là cái tim đèn á, mà quý vị làm cho nó bị hư hỏng rồi, nó bị những cái chất mà nó bám vào nó đây nè, đến lúc mà mồi nó lên nữa thì cái dầu nó lên nó thấm không được, mồi nó không cháy nữa. Cho nên cái giới thứ năm mà nói rằng mình không có tà hạnh trong cái dục lạc đó, để mà giữ được cái sự sáng suốt ở trong tâm, không ăn uống quá độ, là không có cung phụng cho cái cơ thể này, cho cái sắc thân này, cho cái bộ máy này thừa thải quá. Tất cả những sự thừa thải đó đều đem đến cái sự tai hại về huệ mạng. Nhưng mà giờ cái thân mạng nó vẫn hại luôn. Nó chỉ thỏa cái gì? Nó thỏa cho cái tâm tham thọ hỷ đây mà thôi. Nó thỏa cho cái thân thức thọ lạc đây mà thôi. Ngoài ra nó không có một cái gì tốt đẹp về mặt tâm linh cả. Cho nên khi mà người ta quá say mê rồi trong cái chuyện đó là thu gom cái lợi nhuận về cho mình. Những cái công ty lớn cạnh tranh để bóp chết cái sự sống của những cái công ty nhỏ để thu cái lợi nhuận về cho mình. Đối với thế gian đó là những cái người tài giỏi, đó là những người thành công trong sự nghiệp của mình. Nhưng mà nói về cái phước đức tâm linh bị tổn giảm, mình quá thừa mứa. Và để tạo được cái sự thừa mứa đó, mình không có coi cái công ty đó, cái hoạt động đó là cái nguồn nuôi sống của biết bao nhiêu gia đình. Mình chỉ dập tắt thôi, để cho cái hạn thưởng của mình lên thôi. Thì quý vị thấy không, tất cả mọi sự giàu có là phước báo. Nhưng mà phước báo này sử dụng như thế nào để nó vừa tốt đẹp cho cái thân mạng này và tốt đẹp cho huệ mạng này, đó là sự sáng suốt của mỗi người. Điểm kế tiếp trong cái trạng thái mà về phóng dật này đây đó, là phóng dật này khi hành thiền thì tâm không an trú trong đề mục, tâm bấn loạn, tâm bỏ rơi đề mục thường. Tức là khi mà phóng dật nơi mình phát sanh đó, thì mình có một cái đề mục để hành thiền. Đề mục đó đó, đề mục chế định hay là đề mục mà thuộc về chân đế, tức là cái đề mục thiền định hay là đề mục thiền quán đi nữa đó, thì là người đó rất là khó mà an trú trong cái đề mục của mình đã đặt ra, rất là khó. Cái tâm nó không có an trú trong đề mục. Thì ngay như cái pháp cơ bản mà mỗi buổi sáng quý vị hành á, thì quý vị cũng đã thấy là không phải trong 5 phút mà cái tâm của mình an trú dễ dàng đâu. Bắt nó ở yên một chỗ để nó làm việc á, thì nó không có chịu đâu. Khó khăn lắm, không phải dễ đâu. Cho nên là chúng ta cứ cố gắng mỗi lần một chút chúng ta cố gắng. Quý vị nào mà mới đó, chưa có biết cái pháp hành thiền đó, thì sáng vô sớm có thể hỏi người xung quanh. Chứ nhiều khi đó, mỗi buổi sáng này cứ lặp đi lặp lại hoài có bao nhiêu đó, thì những người người ta quen rồi đó thì người ta cảm thấy là mất thì giờ. Cho nên cái số quý vị mới đó, tới đây thì ít. Cho nên quý vị hỏi những người kế bên đó, hoặc là thỉnh thoảng tâm tâm sẽ lặp lại một lần, để cho cái việc quý vị đó là hành cái thiền căn bản cho nó dễ dàng một chút. Thì như vậy phóng dật này nó cản trở cái pháp hành thiền của mình. Và cái phóng dật này đó, quý vị nên nhớ rằng đó, rất là khó mà điều ngự nó. Và mình chỉ làm cho nó giảm lần, giảm lần, giảm lần. Nó chỉ chấm dứt khi nào mà chúng ta đắc quả A-la-hán thôi. Chưa đắc quả A-la-hán thì cái phóng dật này còn phát sanh ở trong tâm. Thì khi mà mình không có hành thiền, hoặc là mình hành thiền, không hành thiền thì cái tâm mình nó chạy thoải mái rồi, gọi là thả rong rồi, nó chạy thoải mái rồi. Nhưng mà khi hành thiền nó, mình thấy nó chạy rong ở đâu? Thì cái này quý vị nào hành thiền là biết rồi. Nó chạy rong về quá khứ và nó thả rong về tương lai. Thì vậy cái phóng dật này á, nó kết hợp với cái sở hữu tưởng. Mà cái tưởng này đó là nó hồi tưởng. Nó hồi tưởng. Hoặc là nó liên tưởng thì nó chạy về trong quá khứ. Mà thí dụ như cái đường quá khứ như thế này, đây là hiện tại đây. Nếu mà cái tâm mình á, nếu tâm mình á bắt cảnh hiện tại, thì rất là tốt. Mình hành thiền á là để bắt cái cảnh gì mà nó đang hiện ra đây, những cái gì nó đang hiện ra nơi thân, hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp, thì mình thấy rõ ràng đây. Nhưng mà thường đó, khi mà cái tâm nó phóng dật thì nó chạy về cái quá khứ này đây. Đây là quá khứ. Hoặc là nó đi về tương lai. Thì cái này á, chúng ta gọi là hồi tưởng. Ở đây chúng ta gọi là tưởng tượng, hoặc là mơ tưởng. Hồi tưởng là nhớ lại, hoặc là thấy cái hiện tại thì nhớ về quá khứ, gọi là liên tưởng. Cái tâm á, nó chạy về quá khứ, nhưng mà nó không có chạy được trật tự thứ lớp. Nó không chạy trật tự thứ lớp mà nó nhảy. Nó vừa bắt ở đây, nó nhảy đây, nó nhảy lại đây. Có khi nó vừa đây, nó nhảy qua tương lai đây. Vậy không? Nếu mà nó đi về quá khứ á, mà nó đi được thứ lớp á, là chỉ có những vị nào đó mà đắc được ngũ thiền rồi, mà luyện được cái thần thông trí này nè, mới đi từng lớp được, mới về cái quá khứ từng lớp được. Và như vậy người ta sẽ thấy rõ ràng trong từng kiếp một, mỗi một kiếp người đó tên họ là gì, ở đâu, giao quyến là sao, sống sao, tạo được cái nghiệp thiện bất thiện gì, từng kiếp đều trông thấy hết. Thì đó, cái này nó mới lui về quá khứ. Thì cái đó không phải là phóng dật, mà cái đó là định rất sâu. Mà cái đó nó gọi là thần thông trí. Nó mới đi về quá khứ theo từng thứ lớp được. Và nó có năng lực muốn bắt cái phần nào trong quá khứ để xem cho kỹ thì đều bắt được hết. Còn khi mà cái tâm phóng dật á, nó chạy về quá khứ thì nó hỗn loạn trong quá khứ. Nó chạy về tương lai đó thì nó cũng hỗn loạn ở trong tương lai. Và có khi đó giữa quá khứ và tương lai đó, nó trộn lẫn nhau. Đang cái này nó bắt cái kia, đang cái kia nó bắt cái nọ. hoặc là ngay trong tương lai này đó, hoặc trong quá khứ này đó, nó cũng có thể hiện ra một cái trạng thái điên đảo ở trong tâm. Đó là nó phát sinh những cái ảo tưởng, nó phát sinh cái sự quan tưởng, nó phát sinh cái sự loạn tưởng. Tất cả những cái này đều là có sự cộng tác tích cực, sự cộng tác tích cực của phong vật. Những người mà khi đắc được ngũ thiền và có được cái thần thông trí đó, thì cái việc người ta đi vào tương lai nó cũng rõ ràng, thứ lớp muốn nắm bắt được chỗ nào, nắm bắt chính xác chỗ đó. Quý vị nhớ là bà Diệp Ba Ma, cái khi mà vị thầy mà dạy thần thông cho bà đó, nói rằng là cái vị tổng thư ký U Thăng này là, trong tháng tới đó sẽ đọc một bài diễn văn nhậm chức. Thì bây giờ đó là hãy dùng cái thần thông trí của mình đó, để xem coi cái bài diễn văn mà vị tổng thư ký U Thăng này sẽ đọc trong tháng tới thì cái bài diễn văn đó ra sao. Thì bà đã ngồi hành thiền và dùng cái thần thông trí của mình đó đọc cái bài diễn văn đó và thu. Tổng thư ký U Thăng này đó đọc cái bài diễn văn đó lên, so lại không sai một chữ nào cả. Cái gì? Thì đi về quá khứ và đi về tương lai, chúng ta đây khi mà cái định lực của chúng ta nó chưa đạt được cái ngũ thiền và chưa có cái thần thông trí, thì tất cả cái sự đều là phóng vật mà thôi. Rồi cái tâm chúng ta có cái năng lực rất là mạnh mẽ, mà khi nó được đủ, khi nó được huấn luyện, khi nó được tu tập đúng cách thì nó có một sức mạnh vô song.
Bây giờ mình nói cá nhân mình thôi, cái người nào mà có được cái phước á, khi mình sanh ra trong gia đình đó, cha mẹ mình dạy rất là kỹ lưỡng, từ cái đi cái đứng, cái uống, tất cả những cái của mẹ theo dõi rất là kỹ. Khi cha mẹ chúng ta dạy dỗ chúng ta kỹ lưỡng như vậy đó, đó là cái phước rất là lớn. Để chi? Để cho tâm mình bớt phong vật. Không có cho đó mà vừa cười vừa nói, không có cho vừa nói vừa ăn, không có cho vừa đi vừa chạy, không có cho bạ chỗ nào ăn chỗ đó, ăn đứng, ăn ngồi, ăn bốc, ăn hốt là đều không cho cả. Mà phải ngồi xuống tử tế, ăn có nơi có chỗ. Cái đó là những cái bài học mà để cho chúng ta đó tự kiềm chế cái thân tâm của mình, để cho nó bớt phóng vật đi, còn không là nó luôn tuồng, nó lộn xộn. Cho nên đó, ở một số nước người ta phân biệt về giai cấp đó, người ta có một phần đúng trong đó. Là tại vì sao? Là tại vì nơi những cái gia đình mà quá khó khăn, cha mẹ phải ngày ngày á là coi như cật lực ra để tìm cái miếng ăn nuôi mấy đứa nhỏ, giờ đâu mà dạy nữa. Trong khi trong những cái gia đình quyền quý, tất cả mọi việc đều có người làm hết, thì cái người lớn mới có cái thì giờ rỗi rảnh nhiều hơn và quan tâm đến con cái, giáo dục, đi đứng kỹ lưỡng. Không phải muốn đi xiên là đi, muốn đi sẹo là đi. Đi phải tập đi cho thẳng hàng, đi cho lưng cho thẳng, vai cho thẳng, đầu cổ cho thẳng. Nói không phải nói nhanh mà chấp nhận, mà không phải nói ề à mà chấp nhận. Nói làm sao cho rõ ràng, cho gọn gàng, cho dễ nghe. Cái tâm của mình đó, nó không bị nùi trong đó, nó không bị mũi lược ở trong đó. Cái tâm mình nó không có sân, nó không li, nó quá xanh, đó là phong vật. Cho nên cảm ơn cha mẹ đó đã dạy dỗ cho chúng ta từng ly từng tí. Đó là cái phước báo. Bây giờ khi mình lớn lên, mình vào trong trường để mình học, mình vào trong cái tập thể được huấn luyện. Quý vị để ý mà xem, ngày xưa khi mình đi học đó, thầy cô giáo rất là khó, ngồi viết khòm cái lưng không được, dùng cái roi quất ở trên cái lưng, mà nghiêng cái người qua viết cũng không được. Bây giờ quý vị để ý, đa số con nít là bị mang kiến rất là sớm. Và nó ngồi á, nó dẹo như thế nào cũng ít có ai để ý tới. Trong khi thầy cô giáo mà cái lớp mà xưa đó, lớn tuổi mà học đó, quý vị thấy là tỉ mỉ từng chút một. Trẻ con bây giờ dội dạ đó, ngốn những kiến thức vào rất là nhiều. Còn để làm cho cái nhân cách của mình, cũng như cái đời sống nội tâm của mình có phong phú, có lành mạnh hay không đó, không được chú ý tới. Để lần tới đó, tôi sẽ đưa một cái bản thống kê hiện nay để cho quý vị thấy cái nhóm mà cái thế hệ trẻ bây giờ được đào tạo mà ở trong cái tầng lớp mà sau này ra sẽ là coi như giữ những cái phần then chốt của đất nước, là cái thành phần sinh viên đó. Quý vị nghe cái bản thống kê rồi thì quý vị thấy không thể tưởng tượng được. Và một cái tập thể cũng vậy, nếu không có kỷ luật, nếu không có nội quy, không có kỷ cương thì nó sẽ trở thành bại hoại. Là vì cái sức của mỗi người, cái suy nghĩ của mỗi người nó không có định hướng, mà nó chỏi nhau, nó phóng ra nhiều hướng. Tức là một cái việc đưa ra thì ai muốn tung hướng nào thì tung, mà nói cho đã cái miệng mình thôi, nói cho hết cái ý của mình thôi, không biết cái ý đó là thiện hay bất thiện, không biết cái lời mình nói đem cái lợi là cái hại, cứ ào 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 lên mà nói. Thì cái đó người ta gọi là một cái nhóm người ô hợp, không có sức mạnh gì ngoài sức mạnh của sự phá hoại. Đó là sự có mặt, sự hoành hành của phóng vật. Còn khi mà một tập thể đã có kỷ cương, có trật tự, có nề nếp, thì cái sức mạnh của từng cá nhân á, nó trở thành những cái tế bào khỏe mạnh của một cái thân thể. Cho nên á, nó có cái kỷ luật, nó có cái trật tự, nó có cái định hướng, thì nó thành ra sức mạnh. Cho nên một cái vị tướng mà chỉ huy giỏi đó thì không cần phải có quân nhiều, nhưng có đoàn quân tinh nhuệ và chấp nhận cái kỷ luật sắt của quân đội thì tiến tới đâu thành tựu tới đó. Còn cầm một cái đoàn quân quá lớn mà không có một cái kỷ cương chặt chẽ, không được huấn luyện một cách tinh nhuệ, thì cái đội quân đó đi tới đâu đem sự bại hoại đến đó. Đi đến nơi đâu đó, thì cướp bóc, là làm đủ thứ mới trò đó để mà cung phụng cho cái sắc thân của mình. Và đồng thời kỷ cương không có, cho nên tiến đến đâu là bại đến đó. Quý vị thấy sự phóng dật hoành hành trong đời sống chưa? Hoành hành trong từng bản thân của mình, hoành hành trong cả một cái tập thể, tập thể lớn, tập thể nhỏ, cả một cái xã hội, cả một cái đất nước, mà không có kỷ cương, không có luật pháp, không có được thi hành một cách đúng đắn, thì sự có mặt của phóng dật làm cho cái đất nước, làm cho cái dân tộc đó phải bị suy thoái. Và bản thân mình có sự đóng góp trong sự suy thoái đó. Nếu chúng ta không tự kiểm soát mình thì chúng ta sẽ đi theo một cái mà các nhà tâm lý học gọi là cái tâm lý tập thể. Bình thường mình không có la ó vậy đâu, nhưng bây giờ thấy cái đám đông này nó la ó dữ quá, nó cũng vui la ó theo. Thấy không? Hoặc là con nít đó, nó chơi nhiều cái, quý vị để ý coi. Ví dụ như bây giờ đó, trong cái xóm này toàn là biệt thự không, nhà nào cũng kính cổng cao tường hết, thì người ta để cái chuông ở trước. Dĩ nhiên là những cái đứa con mà trong cái mấy cái nhà mà biệt thự đó là nó không có chơi cái trò này, nhưng mà nó ở trong cái xóm đó, hoặc nó ở sâu bên trong, quý vị thấy nó sẽ tập hợp lại, rồi đó là nó rình rình, nó bấm chuông một cái xong nó chạy. Rồi nó rình rình, nó tới nhà khác, nó bấm chuông một cái, xong nó chạy. Và nó rất là thích thú để làm cái chuyện này. Quý vị biết tại sao không? Tại vì trước nhất, trong tâm của nó có một sự đố kỵ với cái đời sống cách biệt này. Cái thứ hai, nó có sự tò mò. Nó muốn biết những người trong này là ai. Cái thứ ba đó, là cái sự yên lặng và cách biệt đó nó không chịu nổi, nó phải phá bỉnh. Cho nên bấm chuông một cái, người trong nhà phải đi ra, làm đến cái sự náo loạn, nó thích thú vì tâm nó đang phóng dật. Những cái trò chơi nghịch ngợm đó, người ta, người lớn cũng vậy. Cái phóng dật này nó sẽ lôi cuốn người ta vào những cái việc làm mà nó đi đến sự phá hoại, không phải đi đến sự xây dựng. Cho nên khi mà mình không kiểm soát thì mình không có thể nói là chỉ có người khác mới làm chuyện đó, còn tôi đây không có. Thưa quý vị, không có chuyện đó đâu. Khi nào chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta dính vào. Quý vị răng chút xíu nữa cho này. Phóng dật là do tâm không an định được. Phóng dật nó sẽ ngăn trở tâm không cho minh sát được đối tượng và không thấy được tam tướng của các pháp. 1, 2, 3 rồi thôi cất cái này vô đi. Rồi xin nào câu nữa là hết rồi. Xin nói lại, do phóng dật tâm không an định được, do phóng dật mà ngăn trở tâm không minh sát được đối tượng và không thấy được tam tướng, và do phóng dật mà tuệ quán không phát sinh được. Như vậy nói vắn tắt lại, phóng dật nó làm cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó đưa đến cái sự hỗn loạn, sự bất lợi, không có một cái chút lợi ích nào cả. Và trong cái đời tu hành đó, nó làm cho cái tâm của mình không có ổn định, thì không thể nào mà chúng ta an trú trong đề mục, không có thể minh sát được đề mục và không có thể quán chiếu được đề mục. Đó là cái sự thể hiện, hay là cái sự gọi là cái trạng thái mà nó biểu hiện của phóng dật trong đời thường cũng như khi tu tập của chúng ta. Tôi xin mời tất cả quý vị nghĩ.
Xin mời quý vị quay hướng mình, quay lại hướng Đức Phật, chúng ta đọc kinh hồi hướng. Akasatha cha phum ma tha devana ga mahidika punyan no anumodang tu chirang rakang tu sasanang Akasatha cha phum ma tha devana ga mahidika Unyan no anumodang tu chirang rakang tu rajano Akasatha cha phum ma tha devana ga mahidika Unyan no anumodang tu chirang rakang tu nyatayo Akasatha cha phum ma tha devana ga mahidika Unyan no anumodang tu chirang rakang tu panino Akasatha cha phum ma tha devana ga mahidika Unyan no anumodang tu chirang rakang tu no sada Chữ thiên ngữ trên hư không Địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều Long vương thần lực có nhiều Đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con Hộ trì Phật giáo tăng bồi Các bậc thầy tổ an vui lâu dài Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai Chúng sanh được hưởng phước tài bền lâu Chúng con vui thu đạo màu Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh Y đăng vô gia ti năng hô tu su khi ta hô tu nhà ta vô Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hô tu nhà ta vô Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hô tu nhà ta vô Y đăng quạt tâm mê bùn nhang a sa va kha ya va hăng hô tu Do phước báu chúng đã trong sạch làm đây Hãy là pháp duyên lành Để dứt khỏi những điều ô nhiễm Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai